This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ hai làn sóng 600 AM và 1160 AM. Và sau đây, Hạnh Dung xin mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh từ phòng vi âm. Hạnh Dung xin gửi lời kính chào anh Minh. Không biết Houston có gì lạ không anh? Ở bên Houston á, mùa hè coi như bây giờ là anh có đi đâu chơi xa không?
Chào cô Dung và chào quý khán giả. Ở dưới Houston thì nóng quá cô ơi.
Ở đây cũng vậy anh ơi.
Ngày qua tới 105 độ, thì cái phiêu liên thì tới 115 độ.
Wow.
Thành ra chỉ ở trong nhà thôi, máy lạnh chạy tối đa, nhưng mà nó cũng không đúng theo cái tiêu chuẩn mình hết. Thì hôm Gidefor thì hai đêm bị dắt mặt quý khán giả phải không?
Dạ.
Hôm nay để lại là kính chào quý khán giả ra sẽ đưa những cái tin mới mà trong tuần lễ anh em mình nghỉ rồi. Thì lại có nhiều cái tin rất là
nóng bỏng luôn.
Dạ, nóng bỏng rồi bất ngờ. Và dạ, vâng. Mình ít khi để hài lòng những cái tin đó.
Dạ vâng. Và anh nói tới cái vụ mà nóng đó hả? Coi như tiền điện của chúng ta là trong những mùa này là coi như lên gấp đôi đó anh ơi. Tiền điện.
Yeah.
Vâng, và bây giờ thì cảm ơn anh. Hạnh Dung, anh em mình sẽ vô chương trình với những cái tin. Chẳng hạn như là chính quyền ông Joe Biden một lần nữa sẽ làm ngược lại chính sách của Tổng thống tiền nhiệm là Donald Trump bằng cách là loại bỏ thuế đánh lên hàng của Trung Cộng, kẻ thù của thế giới. Ông Trump đã lên tiếng, đây sẽ là sai lầm khủng khiếp. Ông Trump viết trong tuyên bố được đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 5 tháng 7 đó, ông Trump đã bắt đầu đánh thuế Trung Cộng sau khi một cuộc điều tra của đại diện thương mại Hoa Kỳ hồi năm 2018 phát hiện rằng là chế độ Cộng sản Bắc Kinh đang thực hành thương mại bất hợp pháp, trong đó bao gồm trợ cấp chính phủ quá mức nè, rồi đánh cắp sở hữu trí tuệ nè. Ông Trump cũng nói là nông dân Hoa Kỳ đã được trợ cấp là 28 tỷ USD lấy từ khoản tiền thuế thu được từ đánh thuế lên hàng hóa Trung Cộng. Thưa anh nhận xét như thế nào ạ?
Thì mình cũng chắc lại tôi nhớ đó, thì lúc đó đó là bởi vì để quân bình mậu dịch thì Tổng thống Trump thấy ngoài cái vấn đề đó mà họ gian manh như cô vừa kể đó.
Dạ.
Thì lại còn cái dây quân bình mậu dịch bất công, thì trong khi đó thì hàng năm thì họ lên tới cái 5.500 tỷ, thì trong khi đó thì Hoa Kỳ chỉ bán của họ được và có 100 tỷ, thì thử ra giờ đó muốn để quân bình lại thì để đòi hỏi phải bên kia phải mua lại, thì qua những thương lượng thì gọi là cái phần hiệp ước, cái phần A ấn định là cái số lượng 200 tỷ mỹ kim đó, nếu không có thì đóng thuế lên tới 25%, thì đó ra là tới 28 tỷ mỹ kim mà để mà bù đắp, là giúp lợi cho cái nông dân của cái những cái vùng mà về nông nghiệp giống như Iowa những nơi đó để làm cái chuyện đó. Thì tới ngày hôm nay thì cô thấy khi mà cô hỏi là nhận định như thế nào thì thấy cái chúng ta cũng không ngạc nhiên về cái quyết định sai lầm mà đúng như Tổng thống Trump nói là khủng khiếp này đó. Vì yeah. Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông vốn là không đủ thực tài, không có tầm nhìn chiến lược xa ngay từ khi nhậm chức, với những cái chính sách sai lầm này đến sai lầm khác cứ tiếp nối, và vì bị lèo lái bởi những cái nhóm cực tả New Deal mà chúng ta gọi là cái nhóm mà điên khùng á, chính sách không tưởng được hủy diệt cái năng lượng hóa thạch để mà chuyển sang năng lượng sạch, mà thiếu chuẩn bị ra cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đưa đến cái vật giá leo thang và lạm phát gia tăng, thì họ lúng túng từ hồi đó là đưa nào là áp lực các công ty năng lượng phải tăng sản xuất, nhưng mà cái số lượng dầu không cho ta khai thác đất liên bang lấy gì tăng, rồi đã đời không thành công rồi đó, đổ thừa đã đời rồi, cái giờ nghĩ tới vấn đề là giờ giảm thế trên xăng, mà cái thế đó như anh em mình nó bàn là để mà tu bổ đường xá, rồi vốn không thành công thì lại giờ cái là đủ thứ gì đưa lên đó, giờ là tới đổi kia cái nghĩ ông nghĩ rằng là ông sẽ dễ giải quyết cách này và để mà giảm lạm phát, thì cũng như những gì mà anh em chúng ta đã bàn trước đây, từng bàn trước đây, cô thấy không?
Dạ.
Thì Jordan và ekip và đảng Dân Chủ ông chỉ biết chống tông bồng thiếu thực tế, tiếp tục đi vào những sai lầm hại dân hại nước, bắt ép các công ty năng lượng gia tăng sản xuất khai thác dầu mỏ thiếu thực tế rồi đem đến kết quả, rồi đưa đề nghị đủ thứ như anh vừa nói đó.
Dạ.
Thì tới ngày hôm nay thì lại giờ muốn loại bỏ cái thuế đó, là nghĩ rằng làm như vậy đó thì cái hàng hóa nhập cảng đó nó sẽ rẻ, thì để giúp cho người dân nên là tiêu xài dễ, cho cái tình nạn lạm phát nó sẽ giảm. Thì tất nhiên mà cái điều đó chúng ta thấy nó không thực tế, chẳng hạn giống như là nào là ông đã tháo khoáng hàng ngày là cái hàng triệu thùng dầu thô, mà dầu thô này đó là cái phần mà gần như là cái dự trữ liên bang để mà gọi là thứ an ninh đó, để gửi ra cái cuộc chiến tranh trải ra là cung ứng để cái năng lượng đủ để mà bù đắp trong cuộc chiến tranh hoặc là gặp lũ lụt quả hoạn, đó là những cái vấn đề và thiên tai đó. Nhưng mà rồi cái năng lượng nó cũng không giảm bao nhiêu, mà cứ có giảm tới bây giờ thì chúng ta thấy đó là xuống đồng 3-4 đồng 80 thì cũng hôm trước là gần như là 5 đồng cũng trung bình toàn quốc đó thì cũng bao nhiêu. Nhưng mà sở dĩ có giảm đó không phải là vấn đề mà ông tháo khoáng những cái số dầu dự trữ liên bang, mà chính vì cái di bãi đã tán thành đầu tư vào khí đốt trong cái bối cảnh Nga đang khủng hoảng, nên cái ảnh hưởng tâm lý thị trường thế giới thì giảm chung, và giá lạm phát nó có cao bao nhiêu hay là mạnh bao nhiêu thì cho so sánh lại như trước anh em mình nói đó là 8.6% thì trong tháng này là 8.58%. Cô thấy không? Nó còn coi như giờ 8.6% thì hỏi vậy có cái kết quả nào đâu. Mà trong khi cái gây thiệt hại vấn đề mà dự trữ dự liên bang để mà trường hợp những cái trường hợp khẩn cấp quốc gia, vấn đề an ninh quốc gia. Bây giờ mà ông đã giảm như vậy đó thì cái thường thường hồi trước mà Tổng thống Trump nhớ làm như vậy đó là vì biết cái nền kinh tế mà các cơ một việc bất mình này, số tiền lợi nhuận đó cung cộng nó dồn cái tiền nó để đầu tư vào sản xuất khí tài để mà canh tân quân đội, mà nơi đó để cạnh tranh với quân đội Hoa Kỳ, thì chính nhiên là đó là cái nguy hại mà Tổng thống Trump nhìn thấy muốn chặn đứng cái chuyện đó mới mở cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Cộng.
Yeah.
Thì giờ ngày nay ông này ông muốn xả để giúp cho Trung Cộng chuyện làm đó, thì cái lợi đó để đưa cho dân Kỳ qua dân Hoa Kỳ còn là không biết không có là bao nhiêu để mà chúng ta có thể tưởng, nhưng mà cái họa hại đối với cái nền an ninh Hoa Kỳ đó thì nó rất là lớn.
Yeah.
Tất nhiên là chúng ta thấy rằng ông Trump đó thì đã có những cái tầm nhìn xa, đã biết rõ những cái chuyện đó, và ông đã cấm vận tất cả những công ty nào mà sản xuất từ Trung Cộng sẽ đắc thuế lên từ 25% 30% để cho những công ty đầu tư vào Trung Cộng đó phải di chuyển vào qua các quốc gia khác ở Đông Nam Á, chẳng hạn Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, những quốc gia đó, thì nó cũng cái nhân công cũng rẻ vậy, nhưng mà lúc đó không sẽ lệ thuộc vào Trung Cộng. Cũng giống như cô nhớ cái lúc mà đại dịch đó, hồi trước giờ thuốc men hay tất cả những gì đó cũng đầu tư bên Trung Cộng và nhập cảng, lúc đó Trung Cộng là trận đứng, chẳng hạn riêng mình nói về những khẩu trang thôi.
Yeah.
Thì lúc đó nó bên đó rồi nó lại mua ở cho tất cả quốc gia ngoài này, rồi đôi khi mà có đại dịch xảy ra thì lại của mình thiếu, rồi những công ty mà sản xuất về lĩnh vực đó muốn đem xuất cảng tới vừa Mỹ nó cản nó không cho, và thuốc men cũng vậy, nó ghi một cái chuỗi đó làm cho khó khăn đó. Thì cái kinh nghiệm Tổng thống Trump mới muốn áp lực cho công ty đầu tư nước khác không thể lệ thuộc vào cái nền cung cấp từ Trung Cộng. Bây giờ ông Jordan muốn nó bồi dưỡng lại cái điều quá hại đó thì đó là về đi. Anh thấy là chính ông Joe Biden là làm điều rất là tệ hại, nó không có đúng. Thì anh thấy đó, điều này thể hiện sự bất tài và thiếu tầm nhìn chiến lược của chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ. Thì chính sách sai lầm này chỉ đem đến cái sự khó khăn cho cuộc sống người dân Hoa Kỳ và quả hại cho đất nước dân Hoa Kỳ trong tương lai mà thôi. Thì anh thấy bây giờ đó, chúng ta ngày nào chúng ta cũng nói thì họ vẫn là sai. Thì thành thử ra để chặn đứng cái sự chính sách tai hại này đó, thì chúng ta chỉ trong chế độ từ dân chủ, chúng ta chỉ biết dùng lá phiếu trong cuộc bầu cử địa phương cũng như liên bang, trong các cuộc bầu cử trong tương lai dồn phiếu cho ứng viên đảng Cộng Hòa để hỗ trợ cho chính sách đặt quốc gia dân tộc của Việt trên hết của Tổng thống Trump. Đó là chúng ta thấy là cái chuyện vậy, chúng ta chỉ biết sử dụng đó thôi, chứ còn rập trong không thể nào làm cách hơn. Về bởi cái chính quyền là tệ hại rồi, mà họ nắm trong tay thì họ làm nó nhiều đó. Thì hiện giờ đó, nếu mà trong cái quốc hội mà nắm đa số của người đảng Cộng Hòa thì những chính sách sai lầm của Biden khó thực hiện, để gì, để cho được giữ cái thế mà nó không suy sụp nhiều, để cho đến ngày 2024 mà hy vọng rằng tổng thống tuần ra thì trở lại đầu bếp tóc để mà làm những việc tốt cho ít nước lợi dân hơn.
Dạ vâng, cảm ơn những lời nhận định vừa rồi của anh. Nhưng mà thật ra thì chúng ta đã từng xài những cái sản phẩm của Trung Quốc rồi thưa anh. Rẻ đâu thì cũng có rẻ, nhưng mà thú thật với anh á, hãy nghe đi mua đồ mà anh Dung nghe tới Made in China rồi cái tự nhiên chân hững lại, cứ khẩn lại. Nhưng mà Made in Taiwan hay là những nước khác thì ok. Anh biết sao không? Là tại vì anh Dung đã từng có những cái sản phẩm mà của, không phải là của mình, nhưng mà những người bạn mình tới chỗ cái nơi mà mình làm, từ cái ghế cái bàn, anh biết không, tự nhiên cái tới giờ của nó, cái nó rụng nó rớt mà thấy mà ghê lắm anh ơi. Thì nói chung lại là sản phẩm của Made in China nó không có bền, và nó hình như tới giờ của nó bắt buộc nó phải rụng là rụng hay là làm sao đó. Vậy thì Hạnh Dung không có ham rẻ đâu thưa anh, cái gì mình cần cái đồ nó tốt phải không anh?
Với lại cái đó là nói về cái phẩm chất. Dạ. Nhưng mà còn nói về cái độc hại nữa cơ.
Dạ vâng,
bởi
đúng
vì
rồi.
Ví dụ chẳng hạn về da, thì cái nhất mà để thuộc da đó nó phải bao nhiêu phần trăm gì đó.
Dạ.
Thì nó muốn để cho mềm đẹp hơn, nó tăng lên, thì khi mà chúng ta ngồi về cái bị bệnh ung thư. Con nhớ không, con nhớ lúc mà cây trên cất nhà đó. Dạ. Bên này thiếu nhập cảng cây bên Trung Cộng, thì chừng sau bên này có những trường hợp bị ung thư, thì khám phá ra là chính những cái cây mà của bên Trung Cộng họ, thì họ cưa cắt rồi họ ướp những cái chất hóa chất mà để làm thế nào đó. Đây, mà lại đi nó bị trường hợp nó thành thử ra cái sản phẩm của Trung Cộng, vì cái lòng tham của họ nó đưa đến nguy hại đó. Thì chuyện đó thì chúng anh em ai tất cả quý khán giả đều cũng biết rõ rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, thì theo hãng thông tấn Reuters, với cái việc mà 8 bộ trưởng từ chức trong vòng 2 giờ đó, ông Boris Johnson đã rơi vào một cái thế bị cô lập hoàn toàn và buộc phải tuyên bố sẽ từ chức sau đó. Thì văn phòng Downing Street xác nhận rằng ông Johnson đã đưa ra tuyên bố từ chức trước người dân cả nước. Ông Johnson lên nắm quyền gần 3 năm trước, hứa hẹn sẽ đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và thoát khỏi mâu thuẫn gay gắt sau cuộc trưng cầu Brexit năm 2016. Mà tuy vậy, cái cách tiếp cận các vấn đề của chính quyền ông và một loạt vụ bê bối đã làm kiệt quệ thiện chí của nhiều nhà lập pháp trong đảng. Và trong khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ông không còn được công chúng yêu thích nữa, theo anh thì việc ông Johnson từ chức có ảnh hưởng gì tới Hoa Kỳ và thế giới không thưa anh?
Theo anh thì sự liên hệ truyền thống giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ trong nhiều thế kỷ qua gắn bó với nhau, dù bất cứ thời tổng thống Hoa Kỳ nào hay là bất cứ thời thủ tướng nào của Anh Quốc, thì hai quốc gia này là luôn luôn gắn bó với nhau thôi. Thành thử ra vậy, dù cho có từ chức có tổng thống của thủ tướng khác lên thì cũng vậy thôi, chứ không thể khác hơn. Vì vậy mà anh cho rằng không có gì thay đổi. Nhưng mà với cái diện rộng thế giới đó thì có thể có thay đổi trên vài phương diện là trên lĩnh vực. Nhưng mà chính sách hỗ trợ cuộc chiến tranh Ukraine thì không thay đổi, vì đó là chính sách chung của NATO cũng như là đối với nước Anh. Về nước Anh bởi vì cô biết cái khi mà chính sách của chính quyền đó thì thể hiện cái ý nguyện của người dân. Nếu người dân phản đối dù cho thế nào thì cô cũng làm được, mà đó là ý chung của người dân, thành thử ra nó không có đổi. Thì bây giờ đó thì chúng ta hãy nhận xét là coi nguyên nhân nào sâu xa nào mà đưa đến quyết định mà của đảng bảo thủ muốn thay thế thủ tướng Boris Johnson nửa chừng như vậy.
Dạ.
Thì phải nói là cái nhiệm kỳ này đã đầy chống gió của thủ tướng Boris đã kết thúc vào thứ năm sau khi một cuộc nổi dậy lịch sử của đảng vì một loạt bê bối đạo đức. À, thì thí dụ chẳng hạn cho rằng đó là cái vụ mà tổ chức sinh nhật của ông, cái vụ trong đại dịch Covid-19 thì cô nhớ trước cái vụ mà ông từ chức này thì cũng đã đưa đến bất tín nhiệm nhưng mà ông vẫn thắng, phải không? Rồi yeah. Tới giờ tới cái vụ này đó thì cái vụ mà ông cố giữ cái ông dân biểu mà Chris Fisher là khu vực tham quan là cái người mà giữ kỷ lục của chính phủ, tức là VIP á, nha.
Yeah.
Thì bị tố cáo là có hành vi sai trái về tình dục thì chứ ông này gần như là ổng là gay, thành ra trong cái việc nào đó ổng chờ mó một cái hai người đàn ông khác, thấy không?
Wow.
Rồi đó là cái gì tố cáo thì đó ông Johnson thì ổng thấy nó cũng không có gì gọi là quá đáng, thành ổng cũng cố giữ, thành thử ra bên đó bên đảng họ mới áp lực. Thì có trong đó có 8 bộ trưởng như cô nói, nhưng mà thật gọi là thành viên trong cái nội các ông có 60 cái này đã từ chức thì đã tạo áp lực đưa đến. Thì nhưng mà anh thấy cái đó thật sự những cái chuyện mà họ đưa ra nó không có cái gì quá đáng, mà do đó ông mà Boris Johnson thì ông cũng thấy bất ngờ là cái chuyện đó ông thấy không có gì thì ông mới làm vậy, thấy không?
Dạ.
Nó nói về đạo đức thì thật sự ông đâu có bê bối gì tham nhũng.
Vâng.
Cũng chính cái cá nhân của ông thì nói vấn đề vụ của ông cái là tổ chức tiệc tùng trong phiên dịch thì đã coi có bị sự cảnh cáo rồi, nhưng mà đa số của không có tội tội gì nữa, nhưng mà mình phải xét là tại sao nó đưa đến cái tình trạng này, thấy không?
Yeah.
Thế thì có những người biện hộ ông cho ông này là về ông giỏi gì kia, nhưng mà ông dễ quên, nói trước là ông mới đó ông quên cái chuyện khác đi, thấy không? Thì cái chuyện mà biết ông cái này, cái ông Fisher này là có gì bê bối đó rồi thì ông cũng quên đi, ông mới đề cử cho ông này làm cái luật của đó thế này. Thì tuy nhiên đó thì anh thấy cái nguyên nhân sâu xa tiềm ẩn từ lâu chứ không thể đưa ra công khai, mà nguyên nhân đấy gì gì ngại ngoại giao mà không để nói là cái chuyện đó thôi.
Yeah.
Thì theo anh thấy đó, nội bộ đảng không hài lòng vì chính sách đối ngoại của thủ tướng Boris Johnson đối với Trung Cộng. Thủ tướng Anh đã mô tả mình như là người Trung Quốc Việt Hành, nhưng chính phủ của ông thì lại bị kẹt giữa cái chuyện tăng trưởng đầu tư, nghĩa là cần cái đầu tư của bên Trung Cộng đó để mà cho nền kinh tế phát triển, nhưng mà cùng lại e ngại về vấn đề an ninh, là bởi vì cái những cái hệ thống internet như lại cái PCG đó ha.
Yeah.
Là của Huawei mà làm đó thì tới trung binh Hoa Kỳ có nhiều quốc gia là e ngại lại muốn ngừng đó, nhưng mà rồi ông cũng không ngừng, ông chỉ giới hạn nói rằng có thể control được người kia. Mà cô biết đó là anh đó là một trong nước là ngũ nhãn của từ thời ngày mà chiến tranh, từ chiến tranh lạnh nha tới bây giờ, cái tin tức trình báo trao đổi mà nếu cái hệ thống nữa đó là nguy hại là có cũng làm cho cái đó là rất là e ngại như đề an ninh. Thì sự duy trì mối quan hệ thân cận của Bắc Kinh này đó thì bởi vì thể hiện cái sự mà cần nhu cầu mà để đầu tư của các công ty Trung Quốc, nhưng mà vấn đề mà an ninh về quốc gia đó thì điều đó khiến cho những người mà trong đảng bảo thủ lo lắng và khó chịu trước cái dư luận cử tri. Bởi vì ngoài trong đó dư luận cử tri họ có nhìn thấy cái đó lần mà nếu lần vậy đó thì bất mãn sẽ mất phiếu trong cuộc bầu cử, tôi thấy không?
Yeah.
Nó thành thử đó là một cái nhu cầu. Rồi ngoài ra một cái điểm này làm đó mà đưa đến đó là từ khi nhà máy sản xuất là mấy gì bà trời tức gì trước bác dẫn đó của ở tại Anh Quốc thì được tiếp quản bởi một công ty Trung Quốc là cộng sản đó, thì hậu thuẫn là được cho là dẫn mà 55 triệu Quảng Anh, tất nhiên là khoảng 75 triệu dưới đây để phát triển công nghệ thế hệ kế tiếp, bao gồm cả hợp đồng quốc phòng. Mà cái công ty này đó là nó nằm của Trung Cộng, nhưng mới nằm ở tại Hòa Lan. Rồi Hòa Lan này đó là lúc có đầu tư vào cho cái công ty bán dẫn của Anh đó, nó mới có những cái thua lỗ không được, rồi để coi như bán rẻ lại cho cái kia, mà có đó là của Trung Cộng. Đó là những một cái đó. Thành có một cái nhận xét của ông cựu lãnh đạo đảng bảo thủ là ông Glenn Duncan Smith, nói rằng chính phủ đang ở trong một mớ hỗn độn xấu xa liên quan đến sự tiếp quản của Trung Cộng. Tôi tự hỏi trong quá trình thất bại việc đưa ra quyết định, họ có xem xét Trung Cộng nghĩ về chức bán dẫn không? Ông nói Trung Quốc là nước xuất khẩu bận rộn nhất trên thế giới và đang bận rộn mua công nghệ bán dẫn ở mọi nơi và họ có thể tìm thấy. Vụ bê bối xảy ra trong bối cảnh giao tiếp đó, đến nay Bắc Kinh bị giám sát chặt chẽ. Cơ quan an ninh MI6 được cho là đang điều tra một số trường đại học danh tiếng nhất trong nước vì đã làm việc với nhà sản xuất vũ khí riêng Trung Cộng. Khoảng 200 học giả Anh Quốc bị cơ quan nên điều tra vì đã hỗ trợ cho quốc gia cộng sản phát triển công nghệ quân sự và bao gồm vũ khí, mạng, thiết kế, tên lửa, như là thiết kế quả tiễn và công nghệ máy bay. Thì các nhà khoa học từ ít nhất cái 3 trường đại học ở Anh Quốc đã là nhà nghiên cứu quân sự về việc phát triển vũ khí hạt nhân. Đó là những cái câu điều đó đó, cô thấy không?
Dạ.
Thành ra những cái đó dư luận ngoài bất thấy bất lợi để trong tương lai của bầu cử có thể làm cho cái đảng người cầm quyền là mất phiếu, thành thử bắt buộc họ phải thay ngựa rồi thôi.
Dạ.
Thì để kết luận câu hỏi cô là chính sách đối ngoại về an ninh trong cái kế tiếp đó thì chắc chắn phải thay đổi đối với Trung Cộng, chứ không còn thân cận để dễ và làm lợi Trung Cộng như Boris Yeltsin.
Dạ, rồi vâng, cảm ơn anh đã cho biết những cái điều vừa rồi. Và thưa anh thì liên tiếp trong vòng hai ngày đó, trong tuần qua đó, thế giới đón nhận tin chính quyền Anh sụp đổ, thì ngay ngày hôm sau lại đón tin rất là cực sốc là cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người tại vị lâu nhất trong lịch sử của Nhật Bản, đã bị ám sát chết sáng thứ Sáu 8 tháng 7 năm 2022 theo giờ địa phương tại thành phố Nara của Nhật Bản, khi đang phát biểu vận động cho một ứng cử viên đảng Dân Chủ Tự Do trên đường phố gần ga xe lửa của thành phố. Vậy thì việc cựu thủ tướng Abe bị ám sát có liên quan gì đến lời hâm dọa của Trung Cộng trước đây vào tháng 12 năm 2021, khi mà cựu thủ tướng Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Đài Loan là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản, vì Vương Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng, nói là bất cứ ai dám quay lại con đường cũ của chủ nghĩa quân phiệt và bất chấp giới hạn của người dân Trung Cộng sẽ phải đối mặt với một cái cuộc tắm máu. Wow, ghê không? Thì xin anh cho biết cái lời nhận định này như thế nào? Cái là coi như là hâm dọa phải không anh?
Đúng rồi cô. Thì như cô nói thì phải nói là trong tuần lễ vừa qua,
dạ,
trên chính trường thế giới có 3 sự kiện quan trọng xảy ra. Thấy không?
Dạ, 2 vâng.
Sự kiện thì cô đã đề cập rồi đó.
Dạ vâng.
Thì sự kiện thứ 3 là chính là quyền của Tổng thống Sri Lanka và Thủ tướng đã từ chức giữa cái cuộc biểu tình trên toàn quốc có lên hàng triệu người.
Wow.
Thấy không?
Vâng.
Thì đó là vì vướng bẫy nợ của Trung Cộng khi nhập giành đai về con đường của Trung Cộng, khiến cho quốc gia 22 triệu dân được phá sản, không còn đủ ngoại tệ để trả nợ, khiến không còn ngoại tệ để nhập cảng xăng dầu và những nhu yếu phẩm khác. Hiện tại đảng phái trong quốc hội đó đang thương thảo để đề cử một tổng thống lâm thời bổ nhiệm thủ tướng thay thế và tổ chức cuộc tổng tuyển cử để thành lập một chính phủ mới. Thì cái điều đó là mình không biết nó có thỏa thuận không. Đó là một cái chuyện như trong tuần lễ mà anh em mình nghĩ thì nó ba cái chuyện xảy ra mà mình không có cái nào mà mình thấy nó gọi là vui, cô thấy không?
Yeah.
Thì đúng một tuần lễ thế giới nhiều biến động nhất, đó là một việc ám sát của thủ tướng Nhật Bản Abe, một vị lãnh đạo quốc gia trong sạch, thiên tài đáng kính, không những cho nhân dân Nhật Bản mà còn là cả thế giới. Với sự đóng góp của ông trên nền hòa bình thế giới khiến cho cả thế giới bàng hoàng, thương xót và mất mát. Ngày thì Ấn Độ đã tuyên bố là quốc tang 3 ngày dành cho Thủ tướng Abe. Ở Bề Diêu cũng quốc tang 3 ngày, Hoa Kỳ ở cờ tang 1 ngày. Đài Loan thì tuyên bố cử hành quốc tang 7 ngày để tôn vinh và thương tiếc cố Thủ tướng Abe. Thì cô, cô thấy ha, thì một cái người mà ít khi có những lãnh đạo thế giới để mà làm cái xúc động cả thế giới, thì thật sự cái sự mà ám sát ông cả không ai ngờ hết á. Cái chuyện gì nó, ông mà này đâu phải là người đương nhiệm đâu.
Dạ vâng.
Đã về hưu rồi mà, thấy không?
Mà vẫn cái ảnh hưởng còn lâu dài ghê, mọi người đều kính phục ông.
Đó cô, thì bây giờ trở lại câu hỏi đặt nghi vấn cái động lực ám sát Thủ tướng mà Shinzo Abe của cô nêu đó thì rất là chính đáng. Tuy nhiên hiện còn trong vòng điều tra của lực lượng an ninh Nhật Bản, cho nên chúng ta chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào chính xác được trong thời gian này. Thì để hiểu rõ vấn đề hơn thì anh sẽ kể về cái tiểu sử, về cái quá trình hoạt động của ông để tìm biết coi cái thù ông ai mà ngại thù ông nhất, cô thấy không? Đó, thì để nhìn thấy đó thì lập trường của ông Abe thời gian tại vị, thì để mà chúng ta tìm hiểu được manh mối nguyên nhân nào đưa đến việc ám sát ông dù ông không còn nắm quyền lực. Thì cố thủ tướng Shinzo Abe sinh ra một gia đình chính trị nổi tiếng của ông bà, ông ngoại ba của ông là ngoại trưởng Shintaro Abe, là từ năm 1982 đến 1986, và ông ngoại của ông là cố thủ tướng Nobusuke Kishi là từ năm 1957 đến 1960, và em trai thứ ba của ông đó là ông Nobuyoshi, được anh rể nhận nuôi thay khi mới sinh, thì giành được cái ghế hạ viện năm 2012 và được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng năm 1920. Đó thì tôi thấy là gia đình của ông là cái gia đình và thế tộc mà những người mà hy sinh dấn thân cho đất nước, thì chẳng hạn giai đoạn của thủ tướng thì thấy những cái bữa ăn của ông hay là nếp sóc của ông thì thật sự nó cũng giống như mình thôi. Thì chứng tỏ ông là người là chỉ hy sinh cho đất nước, phụng sự cho dân tộc, chứ không có vấn đề mà cho gia đình và cá nhân, thấy không? Thì thời gian đầu tiên đó, nói về cái tiểu sử trên chính trị của ông đó, thì đầu tiên ông cố thủ tướng mà Shinzo Abe này đó, trong chính trường bắt đầu khi ông được bầu vào hạ viện vào hạ viện năm 1993, và ông được thủ tướng Koizumi bổ nhiệm làm chánh văn phòng nội các vào tháng 9 1925, trước khi thay thế ông làm thủ tướng và chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do thì tháng 9 2006. Sau đó thì ông B được bầu vào chức vụ thủ tướng trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội, trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản thời hậu chiến và là một người đầu tiên ra đời sau Thế chiến thứ hai. Ông B từ chức thủ tướng chỉ sau một năm tại vị vì biến chứng y tế bệnh viêm loét đường ruột ngay sau khi đảng ông khu bầu cử tại hạ viện năm đó, và ông được thay thế bởi thủ tướng Yasuo Fukuda, người trở thành đầu tiên năm thủ tướng mà không có ai mà cầm quyền lâu nhất là chỉ một năm rưỡi mà thôi. Đó là những cái điểm thấy không. Thì sau khi khỏi bệnh thì ông quay trở lại chính trường và bất ngờ bằng cách đánh bại ông Shigeru Ishiba, cựu bộ trưởng quốc phòng, trong một cuộc bỏ phiếu để trở thành là chủ tịch đảng Dân chủ Tự do lần thứ hai vào tháng 9 2012. Và sau chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ là Dân chủ Tự do trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12 năm đó, thì ông đã trở thành một người cựu thủ tướng đã trở lại nắm quyền. Thường thường là người là thủ tướng rồi ít khi trở lại lắm, thì ông này đã lại được trở lại giống như là ông cựu thủ tướng là Shigeru Yoshida năm 1948. Thì ông bắt đầu ông dẫn dắt cái đảng tự do chủ giành được nhiều chiến thắng hơn nữa trong cuộc bầu cử 2014 và 2017, thì ông có thể trở thành là một người thủ tướng lâu năm nhất của nước Nhật. Thì ông nộp đơn từ chức hôm 16 tháng 9 để kế vị là đương kim thủ tướng hiện nay, là ông nói gì lý do sức khỏe. Thì do đó ông Abe á, thì được coi là người rất là cứng rắn đối với chính sách quân sự của Nhật Bản. Năm 2007, ông là người khởi xướng đối thoại an ninh tứ giác. Nghe cô thấy hợm anh em ở tứ giác đó, thì mình cứ nghĩ là Mỹ chủ trương, nhưng mà chính ông là người chủ trương đó. Để trong đó có ông nhiệm kỳ đầu tiên của mình, rồi nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Cộng như một siêu cường kinh tế và quân sự. Ông ủng hộ cải tổ lực lượng phòng vệ Nhật Bản bằng cách sửa đổi điều chính của hiến pháp Nhật Bản theo chủ nghĩa hòa bình mà cấm các tiêu chiến. Thì ông đã ban hành cách cải cách quân sự 2015 cho phép quân Nhật Bản được thực thi an ninh tập thể với những nước ngoài. Trong cái đó đã gây tranh cãi kia. Rồi về mặt kinh tế đó, thì ông lại có cái tầm lường xa đã làm cho sau khi mà cũng ổn quản kinh tế, lúc đó là Nhật đứng hàng thứ nhì mà nên do đó mà sụt xuống hàng thứ ba, thì đôi khi ông đưa ra chính sách kinh tế mà đến nỗi giờ có biệt danh là Abenomics, thì đã đưa nhiều kết quả mà dẫn cho cái nền kinh tế Nhật Bản vẫn đứng vững tới ngày hôm nay. Thành thử nói ông Abe là một người mà thiên tài và một người yêu nước hoàn toàn, và ông có tầm nhìn rất là tích cực mà gây thiệt hại trước cái sự bành trướng của Trung Cộng. Thì cô thấy đó, cái người bởi cả thế giới đều thương tiếc, thì chỉ có vấn đề đụng chạm vấn đề mà đối với ông thấy cái sự tham vọng của Trung Cộng đó, ông là cái người mà tích cực để mà hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, và ông là với ông Trump là có một cái nhìn rất là thiết thực. Thành thử cô nhớ là khi Tổng thống Trump vừa đắc cử 10 ngày thì ông đã qua đây và đã ở đây còn tuần lễ, và cũng như là thân cận với Tổng thống Trump và để đưa ra những cái tầm chiến lược về Á Châu. Thì do đó mà Tổng thống Trump đưa ra cái vấn đề chiến lược mà Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cũng như là để phát triển cái phần gọi là bộ tứ kim cương đó mạnh hơn. Biết cái vấn đề đối với cái Trung Cộng là mới là kẻ thù chiến lược mà cần cái đối trọng đến mà để mà làm đó, thì cũng từ cái ý kiến của ông Abe.
Dạ vâng. Vâng thưa anh, ông cựu thủ tướng Abe này phải quả thật là ra đi trong một sự thương tiếc của mọi người, dân Nhật Bản cho đến cả thế giới. Như anh vừa mới nhận định thì ông quả là phải nói là rất là giỏi, là thiên tài. Nếu mà ông vẫn còn có cơ hội để làm việc với cựu tổng thống Trump thì hình dung nghĩ rằng thế giới này mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Và thưa anh, thời lượng của ngày hôm nay hình như đã hết rồi.
Đúng rồi, vừa tài lắm.
Dạ vâng,
hình dung là không, ông mất rồi, nhưng mà cái ông mà đương mà tiếp nói ông đó.
Dạ.
Thì cũng là có cùng lập trường giúp có ông thì đó. Chuyện mà nước Nhật mà đó là sẽ không thay đổi cô.
Dạ vâng,
ông,
dạ,
cái ông mà ông chọn đã tiếp ông đó thì cũng có lập trường giống giọng thôi.
Ồ, như vậy mừng quá. Vâng, Hạnh Dung chân thành cảm ơn anh đã đến với ngày hôm nay, cũng như cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và theo dõi. Trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung muốn gửi lời chúc sức khỏe anh, mọi sự an lành và hạnh phúc. Xin mời anh.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần bình luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.